Số quý vị Phật tử đã đề nghị với chúng tôi nên thâu những cuộn băng thuyết giảng về giáo lý của Đạo Phật để gửi đến quý vị Phật tử gần xa không có những cơ hội đi chùa lễ Phật thường xuyên, cũng am hiểu được giáo lý của Đức Phật. Vì thế, hôm nay chúng tôi thành tâm gửi đến tất cả quý vị đạo hữu và quý vị Phật tử xa gần cùng băng thuyết giảng này về giáo lý của Đạo Phật. Giáo lý của Đức Phật rất sâu xa và nhiều vô số kể. Chúng ta không thể chỉ trong một giờ, một phút có thể biết hết được và hiểu hết được. Do đó, mỗi cuốn băng chúng tôi chọn một đề tài để gửi đến quý vị. Và đề tài của buổi thuyết giảng hôm nay, chúng tôi xin nói về vô thường ở trong Đạo Phật. Vô thường nghĩa là gì? Vô thường nghĩa là không thường. Phàm cái gì có hình tướng rồi bị hủy diệt đi đều gọi là vô thường cả. Tất cả những cái gì sanh ra, lớn lên, già đi và mất đi đều bị lệ thuộc trong một hoàn cảnh như thế nên gọi là vô thường, và Đạo Phật gọi là thành trụ hội diệt hoặc là hội không. Thành là được kết thành nên, trụ là ở lại trong cuộc đời này, hội là hư hội, và diệt là mất đi hoặc trở về trạng thái chân không diệu hữu của nó. Thì hôm nay nói về vô thường, đề tài này sẽ được nhấn mạnh đến bốn điểm như sau. Thứ nhất, nói về thân vô thường. Thứ hai, nói về tâm vô thường. Thứ ba, nói về hoàn cảnh vô thường. Và thứ tư, nói về quốc độ vô thường. Trong bốn điểm đó, chúng tôi bắt đầu đi từng điểm một. Như bên trên, quý vị đã hiểu vô thường là phàm tất cả những cái gì có hình tướng đều phải bị hoại diệt biến đổi theo thời gian nên gọi là vô thường. Phần thân vô thường, Đức Phật có dạy như sau: khi thân thể này được hình thành thì lớn lên, già đi rồi phải chết. Và trong một bài kinh thuộc kệ cuộc hồng trần có một đoạn mô tả sự vô thường như sau: xưa ông Bình Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu, sang mà đến bực công hầu, giàu mà mấy bực bảy lâu thạch sùng, nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy giá phòng tầng ái. Phù du sớm tối một mai, giàu sáng cũng thế, sạc xài cũng vong. Thông minh, tài trí anh hùng, sĩ mê dại dột cùng chúng một gò. Biển trần nhiều nỗi gây go, mau mau nhẹ bước qua đò sóng mê. Sự đời nên chăng nên chê, tìm nơi giải thoát mà về mới không. Như quý vị thấy đó, ngày xưa Trung Hoa có ông Bình Tổ sống đến 800 năm, đi chăng nữa rồi cuối cùng cũng chết. Giàu có như thạch sùng rồi cuối cùng cũng chết. Và nghèo hằn, thông minh, tật nguyền, hằng hà, tất cả rồi cũng trở về với chỗ không. Nên gọi rằng thông minh, tài trí anh hùng, sĩ mê dại dục cũng chung một gò. Gò ở đây tức là gò mã, là bãi tha ma. Khi chúng ta còn sống, chúng ta còn tranh danh, tranh địa vị, tranh tiền tài, tranh của cải. Nhưng khi chúng ta chết đi rồi thì mồ ai cũng giống người nấy cả. Khi còn sống, chúng ta lo tranh giành quyền lợi. Nhưng khi chết đi rồi thì không có thể tranh giành được nữa. Lúc bây giờ chỉ có tâm thức của chúng ta đi đầu thai mới là điều quan trọng vậy. Như thân của chúng ta đây, khi sinh ra còn nhỏ, phải nhờ cơm sữa của cha mẹ nuôi nấng lớn lên, đi học thành tài. Đến tuổi thanh niên, cha mẹ lo dựng vợ gả chồng, cho ăn học, rồi có nghề nghiệp, có gia đình, sinh con, đẻ cái. Đến già, đến bệnh, rồi đến chết. Nghĩa là cuộc đời trải qua các giai đoạn thành, trụ, hội và diệt. Thì sau khi giáo nghiệm đối với cuộc đời, ông Trang Tử là một nhà hiền triết của Trung Hoa. Ông mới than thở như thế này: con mình người khác ấp yêu, vợ mình người khác nuông chiều liền thấy. Ruộng mình người khác đến cày, ngựa mình người cởi, ố hay sự đời. Đó quý vị thấy, một nhà hiền triết của Trung Hoa vang danh một thuở. Sau khi đã chứng nghiệm được cuộc đời, ông than lên những câu như thế: tại sao con mình người khác ấp yêu, con của mình đây là người gần gũi mình nhất. Khi nó đau, mình đau theo nó. Khi nó khổ, mình khổ theo nó. Khi nó vui, mình vui theo nó. Khi nó buồn, mình buồn theo nó. Nhiều lúc mình cưng kêu chiều chuộng nó, o nó, bế nó, đội nó lên trên đầu, lo cho nó ăn học, xây dựng cho nó thành tài. Nhưng lúc nhỏ thì mình thương yêu, chiều chuộng như thế. Nhưng đến lúc 15, 17 tuổi thì nó ít có còn nghĩ đến tình thương với cha mẹ, mà nó lo đi ấp yêu người khác. Đó, quý vị thấy, con cái sinh ra lớn lên là như vậy. Và ở đây có một câu chuyện ngụ ngôn chúng tôi muốn gửi đến quý vị, để thấy rằng trong cuộc đời này, cha mẹ nuôi con như biển hồ lái láng, con nuôi cha mẹ thì tính tháng tính ngày. Cha mẹ hy sinh cho con cái không biết bao nhiêu là kể, nhưng con cái giúp đỡ lại được cha mẹ một phần nào đó là tính ngày tính tháng. Ngày xưa có hai vợ chồng lớn tuổi có được hai đứa con, và trong nhà của ông ta có một cây đa thật lớn, và trên cây đa kia có hai con chim nó làm một cái tổ. Và hai vợ chồng ông này ngày lại tháng qua mới nhìn xem đôi chim này làm gì ở đó. Thì chim trống và chim mái hàng ngày ra đồng tha rác về để làm ổ. Và ngày lại tháng qua thì chim mái đã đẻ trứng và nở ra được mấy con. Thì hai vợ chồng người này mới theo dõi hạnh phúc của những con chim mẹ và con chim con. Hàng ngày chim trống đi tha mồi về cho các con, và chim mái cũng thay đổi phiên với chim trống để đi tha mồi về cho các con dùng. Đến một hôm nọ, chim con lớn khôn lên, có đủ vi đủ cánh, có thể bay đi được, thì hai vợ chồng ông chủ nhà mới nghĩ ra một kế. Thôi bây giờ ta đem lòng nhốt bắt những con chim con, thử hai con chim mẹ nó có đút mồi cho chim con không. Thì hai vợ chồng đem bẫy đặt được mấy con chim con vào ở trong lòng. Thì chim con kia mặc dầu bị nằm trong lòng, nhưng hai con chim trống và chim mái ngày đêm vẫn tần tảo đi tha mồi về để nuôi các con chim con bị nằm trong lòng đó. Ngày lại tháng qua, chim con càng không lớn, thì hai vợ chồng ông này mới đổi một kế, là bây giờ thả các con chim mẹ, con chim con ra và tìm cách nhốt con chim trống và cái chim mái lại. Thì khi thả những con chim con ra thì chim biết bay rồi, nó bay đi hết, còn không có một con chim nào trở lại thăm cha mẹ nó. Từ đó hai ông bà mới nghĩ rằng thì con mình cũng như thế đó, con mình cũng giống như những con chim con kia, cùng vợ chồng mình cũng giống như là con chim trống và con chim mái. Con mình đau khổ, mình luôn luôn nghĩ đến nó, nhưng khi mình đau khổ, chắc gì con cái mình đã nghĩ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Vì thế cho nên trang tử có than, con mình người gác ấp yêu là điều cũng không có sai vậy. Và điều thứ hai là vợ mình người khác nuông chiều liền tái. Vợ mình là gì? Là người mà gần gũi mình nhất, người mà đầu ấp tay gối, người mà thề non hạn biển với mình. Nhưng tại sao vợ mình người khác ấp yêu? Thường thường ở đời này người ta nói tôi thương anh nhất, tôi thương vợ nhất, tôi thương con nhất. Nhưng thực sự ra tất cả những lời nói đó đều là những lời nói dối cả. Họ không thương ai nhiều hơn cả bằng chính thương thân của họ. Vì sao vậy? Vì mỗi người có mỗi cái thân, và lo thương thân mình trước, cho nên muốn làm đẹp cho thân mình. Và vì thương thân mình trước, cho nên làm cho thân mình được tròn đầy no đủ hơn là thân của kẻ khác. Và vợ mình, nhất là bà vợ của ông Trăng Tử, là một nhà hiền triết của Trung Hoa. Ông muốn thử lòng vợ mình có một lòng chung thủy hay không, cho nên ông Trăng Tử giả đò chết. Thì trước khi chết, ông Trăng Tử có hỏi vợ mình rằng, nếu mai này tôi có chết thì bà làm thế nào? Thì bà vợ ông Trăng Tử mới trả lời rằng, nếu sau này ông có chết thì tôi sẽ ngồi mãi như thế 3 năm, quạt mồ cho đến khi nào mồ khô, cỏ khô thì tôi mới đi lấy chồng hoặc ở vậy để nuôi con. Ông Trăng Tử nghe như thế vậy thì vui mừng lắm, nhưng muốn thử lòng của vợ mình có thực sự như thế không, cho nên ông mới giả đò chết. Ông mới chỉ giả đò thôi. Ông chưa chết thiệt mà mới ngày hôm sau bà đã dẫn một người đàn ông khác về ở nhà rồi. Cho nên mới có câu rằng, thương thay cho kẻ quạt mồ, gác thay cho kẻ cầm vồ tháo nem là vậy. Thương thay cho kẻ quạt mồ ý nói rằng người đàn bà Á Đông khi chồng chết thì ngồi quạt mồ 3 năm như thế, đến khi nào mồ khô cỏ héo rồi thì mới được đi lấy chồng. Còn đằng này, những người đàn bà, nhất là vợ của ông Trăng Tử, không làm được việc đó mà đã đi theo trai rồi, cho nên đó là của nó để mà răn dạy thế gian. Vì thế cho nên trong 5 điều quy giới của người Phật tử tại gia, khi mà đã thành lập vợ chồng rồi thì người chồng không được đi lang chà với người đàn bà khác, và ngược lại người vợ cũng không được đi lang chà với những người trai khác. Nếu làm như thế, tình nghĩa vợ chồng bị suy sụp và gia đình sẽ hư hoại, và tập cho những đứa con có thói hư tật xấu về sau. Vì thế Đức Phật dạy nên sống cho đúng đạo nghĩa vợ chồng. Con mình người khác ấp yêu, vợ mình người khác nuông chiều liền tay, ruộng mình người khác đến cày. Ruộng mình ở đây ý nói rằng tài sản của mình, của cải của mình. Ngày nào mình nghĩ rằng vàng là quý, bạc là quý, thân thể này là quý, nhưng khi chết đi rồi thì tất cả những thứ quý đó không thể nào theo ta được cả. Bây giờ ta là chủ của những thứ vàng kia, tài sản kia, nhưng tương lai sẽ là có những người khác làm chủ, và đời đời kiếp kiếp từ thời gian này qua thời gian khác sẽ có người thay đổi, đổi thay với nhau để mà làm chủ nó. Ngay cả thân thể của chúng ta cũng thế, sau khi chết đi chúng ta đi đầu thai lại kiếp khác thì nó cũng bị chi phối bởi trong một cái hoàn cảnh như vậy. Cho nên ý nói rằng tài sản của mình, của cải của mình cho là của mình, nhưng thực sự ra nó không phải là của mình vậy. Và ngựa mình người cởi, ô hai sự đời. Ngựa mình là gì? Ngựa mình là công danh của mình, sự nghiệp của mình. Như chúng ta, những người tị nạn tha hương trước năm 1975, đã có biết bao nhiêu người có nhà cao cửa rộng, có nhiều địa vị, có vợ đẹp con ngoan, sang trọng biết bao nhiêu. Sau cuộc đổi dời năm 1975, chúng ta ra đi với 2 bàn tay trắng, công danh cũng không còn, sự nghiệp cũng đã mất. Nhiều người còn mất cả vợ lẫn con, mất cả người yêu, mất cả người thân, và mất tất cả những gì đẹp đẽ nhất ở trong đời mà mình yêu quý nó. Từ đó quý vị thấy rằng cuộc đời là gì? Cuộc đời là vô thường, cuộc đời là không có gì chắc chắn hết. Và tại sao Đức Phật nói sự vô thường đó ra để làm gì? Để cho chúng ta ý thức được rằng tất cả tài sản, của cải, cha mẹ, vợ con đều là những phương tiện để chúng ta học đạo, giải thoát và tìm được chân lý, giác ngộ. Chúng ta coi vàng bạc là phương tiện, thì chúng ta không nên coi vàng bạc là cứu cánh của cuộc đời. Nếu sống trong thế gian này không có phương tiện thì chúng ta không thể gặt hái được những kết quả tốt. Và cũng thế, nếu muốn đạt được đạo giác ngộ mà không có thân này thì cũng không thể nào đi đến được con đường giải thoát ấy. Vì thế nương thân này để sống và làm Phật sự là bổn thân phận của người học Phật. Không nên chiều chuộng thân này và khuỵu lỵ về thân này để chúng ta khổ vì thân. Đức Phật cũng có dạy rằng những kẻ xả bỏ tất cả thường hay được tất cả, mà những kẻ muốn có tất cả thường là những người bị mất mát tất cả. Quý vị không tin, nghĩ lại mà coi. Có những loại mà chúng ta muốn nó luôn luôn ở gần gũi bên mình, như con ta, của cải của ta, nhưng nó không bao giờ được như điều mình mong muốn cả. Mà ngược lại, có những thứ mình ghét nó, không thích nó, mà nó cứ luôn luôn gần mình. Cho nên Đức Phật mới gọi là ái biệt ly là khổ, và oán tán hội cũng khổ. Ái biệt ly khổ là gì? Là những cái gì mình thương yêu nhất, mình mong muốn gần gũi nhất, mình muốn được giống như ý mình nhất, nhưng nó không bao giờ làm cho mình tội ý cả. Và oán tán hội là gì? Những kẻ không ưa nhau, không thích nhau, nhưng luôn luôn bị gần nhau. Mặc dầu chúng ta không muốn gặp, nhưng trớ trêu thôi, cứ bị gặp hoài. Cũng thế, trong đời này có những loại mình ưa thích thì không bao giờ được gặp, và mình gác gẫm thì nó luôn luôn ở lại bên ta. Và bốn câu thơ của Trang Tử cũng đã nói lên được tất cả những cái gì ở trong thế gian này, từ thân cho đến vật, cho đến của cải, cũng đều là vô thường nốt. Và sau cuộc biến đổi năm 1975, chúng ta là những người Việt lý hương biết được điều đó là một điều thực tế, và chúng ta không thể chối cãi đi được những gì Đức Phật đã giảng dạy cách đây 2500 năm về trước, cũng như sự truyền bá của các bậc tổ sư. Đó là nói về thân vô thường. Sau khi trình bày về thân vô thường thì chúng tôi xin trình bày đến quý vị về tâm vô thường. Đây là một điều hơi khó, nhưng nếu chúng ta cố gắng tìm hiểu thì sẽ biết được ý nghĩa của nó. Riêng về thân của con người hay con vật, chúng ta đều biết nó sinh ra, lớn lên, già đi, bệnh hoạn và chết. Chúng ta có thể thấy được một cách rõ ràng, nhưng còn tâm của chúng ta thì sao? Cái tâm không thể dùng mắt để thấy được, mà chỉ có thể dùng ý thức để cảm nhận được việc đó mà thôi. Trong kinh, Đức Phật có dạy rằng tâm viên ý mã, nghĩa là tâm của con người giống như con khỉ chườn cái, và ý của con người chúng ta giống như là con ngựa mà không có cương vậy. Thế nào là con khỉ chườn cái? Như quý vị biết, con khỉ thì nó không chịu ở yên một chỗ. Bây giờ nó chườn cành này, chốc nữa nó chườn cành khác. Và Đức Phật ví cái tâm của mình cũng giống như thế. Như khi ai thương mình thì mình vui vẻ đón tiếp, chào mời. Nhưng khi ai gác mình, không có nịnh bợ mình, thì mình sinh ra quại quọ, nhăn nhó, khó chịu. Mình luôn luôn muốn làm thỏa mãn cái ý dục của mình hơn là kẻ khác. Cho nên nó thương kẻ khác trước thương thân mình là điều không đúng lắm. Và vì cái tâm của mình đang ngồi ở đây thì nghĩ chuyện ở kia, đang ngồi ở kia thì nghĩ chuyện ở chỗ khác, đang làm việc này nhớ chuyện việc kia, cho nên nó không có được yên tĩnh, nên gọi là cái con khỉ truyền cái. Và cái ý thì giống như là con ngựa không cương. Quý vị biết rằng con ngựa không cương là con ngựa hư, không có thể điều phục được. Và cái ý của mình cũng giống như vậy. Cái ý của mình nó buông bỏ từ chỗ này đến chỗ khác. À, vì thế người tu hành là phải giữ cái tâm và cái ý lại một chỗ, mình cột nó lộn một nơi và giữ nó ở một chỗ. Cũng nhiều người học bài nhưng không bao giờ thuộc bài, nhiều người tụng kinh nhưng không bao giờ hiểu nghĩa của kinh, là vì mình không có tập trung tư tưởng, mình không có giữ cái tâm được thanh tịnh, và mình không có giữ cho cái ý được đứng đắn, cho nên mình kinh cũng không thuộc, mà tâm thì luôn luôn bị tán loạn, không có nhớ nghĩ đến những điều mình phải làm. Vì thế người học Phật phải cần giữ cái tâm mình lại một chỗ và giữ cho trong sạch, không bị nhiễm ô những điều tội lỗi của thế gian. Đó là điều căn bản của người Phật tử. Trên đây là phần thân vô thường và tâm vô thường. Như chúng ta thấy, thân thể cũng thay đổi và tâm tính cũng thay đổi, nhưng nếu chúng ta biết làm chủ nó và nó chỉ là phương tiện để giúp đỡ chúng ta đạt được sự giác ngộ giải thoát ở trong đạo Phật, thì chúng ta có thể chiến thắng nó. Ở Đức Phật có dạy rằng chiến thắng muôn quân không bằng tự thắng mình, tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Đó, quý vị thấy tâm vô thường cũng như thân vô thường, và chúng ta phải hiểu biết và thực hành, đừng bị lệ thuộc vào nó mà phải làm chủ nó. Đó là điều căn bản của người học Phật.